Thông Thiên Chi Lộ, chương 493, đoạt xong liền chảy, góc truyện audio.com, Mục Quang Ngụy tác âm trầm hẳn, Huyền Quy Phi độn pháp bảo lớn cỡ căn phòng lơ lửng trên không, kim sắc đại thủ chụp lấy Hoang Cổ Bạch Trạch. Ngụy tác hơi nhìn lên, chỉ thấy bóng phi độn pháp bảo và Hoang Cổ Bạch Trạch che kín, không thể thấy ai đang thi triển. Gã nhận ra uy năng kim sắc cự thủ hơn nhiều Trường Hà Thao Thiên Quyền. Kim sắc cự thủ do thuật pháp hình thành, cộng thêm uy áp của tu sĩ này lúc xuất hiện thì tu vi hoàn toàn không kém Thiên La chân nhân, cũng là kim đan tam trọng đại tu sĩ. Tu sĩ cỡ này, đối với Ngụy Tác thường thì tránh được là tránh, không nên chạm vào. Hoang Cổ Bạch Trạch đã bị Ngụy Tác đánh cho gần chết, gã lại tiêu hao một viên tuyệt diệt kim đan, thường thì kim đan tam trọng đại tu sĩ cũng không dễ dàng đối phó được Hoang Cổ Bạch Trạch. Tu sĩ này rõ ràng định cướp trắng công lao. Một tu sĩ sắp hạ được yêu thú chuẩn bị thu nhận chiến lợi phẩm thì đột nhiên mọc ra một tu sĩ cướp mất thì quả thật quá thiếu đạo nghĩa. A, vô sỉ thật, tình huống này mà còn cướp bảo vật. A, bát cấp yêu thú, Hoang Cổ Bạch Trạch, xương sống Hoang Cổ Bạch Trạch cộng với yêu đan có thể luyện chế cốt khí, kích phát được bạch sắc chướng khí, uy năng khẳng định thập phần kinh nhân. Lục Bào lão đầu đau lòng. Huyền Vũ chân nhân, ở góc thinh không khác thấy phi độn pháp bảo hình huyền quy xuất hiện, Lệ Nhược Hải biến sắc. Từ chỗ của y dễ dàng nhìn rõ điều khiển phi độn pháp bảo này là một đạo nhân gầy gò, mặt mũi lạnh lùng, mặc ám kim sắc đạo bào. Thân ngoại linh khí của đạo nhân cũng màu đen tuyền, hình thành hình huyền vũ. Cạnh đạo nhân mặc ám kim sắc đạo bào còn một công tử phong độ rõ ràng, chỉ chừng 28, 29 tuổi, mặc y phục màu trắng, tóc buộc bằng vòng ngọc tím, diện mạo còn anh tuấn hơn Lệ Nhược Hải mấy phần. Y đứng trên phi độn pháp bảo, chắp tay sau lưng, thoải mái tự tại, không lo lắng đến cao giai yêu thú tại trường. Tu sĩ này không hề lộ ra linh khí nhưng khí tức khẳng định là tu sĩ kim đan kỳ. Hứa Thiên Ảo, sao y lại ở đây? Thấy tu sĩ đó, nhãn thần Lệ Nhược Hải lạnh đi. Thần sắc của y cho thấy thân phận hoặc tu vi này còn khiến y e dè hơn đạo nhân mặc ám kim sắc đạo bào. Không xong, đột nhiên thấy đạo nhân mặc ám kim sắc đạo bào kích phát kim sắc cự thù, nhấc Hoang Cổ Bạch Trạch lên như muốn cướp đi, mí mắt Lệ Nhược Hải giật giật lấy ra một chiếc bạch sắc cốt tiêu ngậm vào miệng. Y hơi nín thở vì sau tiếng nổ, lưỡng đạo hắc sắc quang hoa và một đạo cự lãng va lên kim sắc cự thù. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, phát ra công kích là Ngụy Tác, nếu Lục Bào lão đầu không bảo Hoang Cổ Bạch Trạch hữu dụng, Ngụy Tác còn nhịn được cục tức này, nhưng lão đã bảo Hoang Cổ Bạch Trạch có thể luyện chế thành pháp bảo lợi hại, lại thêm tổn hao một viên tuyệt diệt kim đan mà đối phương không coi gã ra gì thì bảo sao gã ném được. Nếu liều mạng, tổn hao một viên tuyệt diệt kim đan mà vô dụng thì thà dùng luôn hai viên để đối thủ biết phải trả cái giá nào. Kim sắc cự thủ thượng thủng một lỗ, trực tan vỡ. Tiểu bối ở đâu, muốn chết hả? Trên Huyền Quy Phi độn pháp bảo, đạo sĩ mặc ám kim sắc đạo bào nghiêm mặt phất tay áo, một đạo ám kim sắc kiếm khí tràn ra, biến thành dài 200 trượng, rộng mấy trượng chém vào Ngụy Tác. Ngụy Tác y là Huyền Vũ chân nhân, Huyền Vũ tông tông chủ, tu sĩ kim đan tam trọng, tu luyện nhiều loại thiên cấp thuật pháp nhất thân. Góc truyện audio.com, thần thông còn hơn cả Thiên La chân nhân, y thì có lẽ đạo hữu không ngại nhưng tu sĩ cạnh y thì không nên chạm vào. Người đó tên Hứa Thiên Ảo, là chân võ thiếu chủ. Chân võ tông tông chủ Đô Thiên Thần Quân là phụ thân y, thần huyền cảnh tu sĩ. Y cũng có tu vi kim đan tam trọng, một trong mấy thiên tài tu sĩ nổi danh nhất thiên huyền đại lục trung bộ. Thực lực tuyệt đối không kém hơn Huyền Vũ chân nhân, cùng lúc tiếng truyền âm vọng vào tai Ngụy Tác do Lệ Nhược Hải dùng bạch sắc cốt tiêu truyền âm cho gã. Chân võ tông thiếu chủ, bạch quang lóe lên, Ngụy Tác trực tiếp dùng Như Ý Linh Lung Tháp tránh khỏi ám kim sắc kiếm khí cơ hồ cắt cả đất trời của Huyền Vũ chân nhân. Nghe Lệ Nhược Hải truyền âm, gã cũng chấn động, chân võ tông cũng như Huyền Phong Môn, Bắc Minh Tông, được xếp vào hàng siêu cấp đại tông môn của thiên huyền đại lục, môn hạ đệ tử mấy chục vạn, kim đan tu sĩ có đến hơn 20 người. Tông môn cỡ này, với tu đạo giới cũng là siêu cấp cự bá, có cả thần huyền cảnh tu sĩ. Linh Thú Cung cũng không dám chạm vào, Ngụy Tác hiểu rõ nếu động thủ với Hứa Thiên Ảo và Huyền Vũ chân nhân, Lệ Nhược Hải đành coi như không quen, không dám trợ lực. Được, nhãn quang lóe lên, Ngụy Tác quyết định. Hoành Trường Hà Thao Thiên Quyền lại giấy lên, hòa với Thái Cổ Hung Hòa và một đạo hắc sắc quang trụ trực giáng vào Huyền Quy Phi độn pháp bảo. Muốn động thủ với ta, tu vi của ngươi non lắm. Huyền Vũ chân nhân cười lạnh, nhận ra Ngụy Tác chỉ là tu sĩ kim đan nhất trọng. Phù, cổ đồng sắc pháp bảo hình chìa khóa từ tay áo y hiển nhiệt, phát ra quang hoa ngưng thành một chiếc thuyền cổ kính, đồng thời kim quang bừng lên thành kim sắc cự trường. Hai thứ này từ trên ép xuống, chấn tan cả Thái Cổ Hung Hòa và hắc sắc quang trụ của gã. Cùng lúc bạch quang lóe lên, Ngụy Tác biến mất xuất hiện ở sau Hoang Cổ Bạch Trạch. lặng lẽ vung tay tế xuất phi kiếm cánh cửa chém mạnh, cắt đầu hoang cổ bạch trạch đã không còn sức trả đòn. Đồng thời huyền sát quỷ chảo chụp lấy yêu đan vào nạp bảo nang. Tiểu bối, muốn chết, huyền vũ chân nhân nổi giận không ngờ tu sĩ kém xa mình lại dám chính diện động thủ thậm chí dám lấy cả hoang cổ bạch trạch ngay trước mắt y. Xoạt, một đạo ám kim sắc kiếm khí chém xuống đầu Ngụy Tác. Ngụy Tác vừa giết hoang cổ bạch trạch hút lấy yêu đan, nhất thời không kịp thi triển thuật pháp và pháp bảo. Chát, chát, kim sắc linh quang quang cháo và thổ hoàng sắc linh quang quang cháo quanh gã bị đạo ám kim sắc kiếm khí chém gục. Ám kim sắc kiếm khí có uy năng cực kỳ đáng sợ, tựa hồ có thể nhờ vào chân nguyên kích phát duy trì uy năng, ít nhất cũng là thiên cấp trung giai thuật pháp. Ngụy Tác những tưởng bị ám kim sắc kiếm khí chém trúng nhưng gã không mảy may rúng động. Xoẹt, vô số tử sắc hà quang kinh nhân đột nhiên từ mi tâm phun trào. Tử sắc kim đan to lớn bay ra, Lệ Nhược Hải nhợt nhạt mặt mày, không sao tưởng nổi Ngụy Tác đã được nhắc nhở mà còn dám động thủ với huyền vũ chân nhân. Hơn nữa lại trực tiếp tế xuất kim đan. Oành, kim đan của Ngụy Tác bay lên, hà quang hình thành hình viễn cổ thiên long va vào ám kim sắc kiếm khí. Cùng lúc Ngụy Tác lại vung tay kích phát một cao giai nạp bảo nang cho thi thể hoang cổ bạch trạch vào. Cách, kim đan hà quang ngưng thành viễn cổ thiên long, chỉ rằng co một chốc là bị ám kim sắc kiếm khí cắt tan. Bạch quang lại lóe lên, thân ảnh Ngụy Tác tan biến, xuất hiện cách hơn. Cốc truyện audio.com, 50 trường, gã thu kim đan, một dải lửa hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện. Không hề dừng lại, Ngụy Tác bỏ chạy ngay, hắc bạch lưỡng sắc lưu quang bắn ngược lại vào bạch sắc chướng khí do hoang cổ bạch trạch kích phát còn chưa tan hết. Tất cả chỉ trong điện quang hỏa thạch, tu sĩ nào thấy cảnh đó cũng chỉ chớp mắt là Ngụy Tác đã thu hoang cổ bạch trạch thân ảnh tan biến vào bạch sắc chướng khí. Đoạt xong là chảy, cách chương.